tạp chí kinh tế.
Kết thúc tuần lễ công du Hoa Kỳ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã ra về với khoảng 70 thỏa thuận hợp tác quốc phòng, hoàn thành mục tiêu đưa quan hệ song phương lên hàng đối tác toàn diện về kinh tế, kỹ thuật và an ninh. Mở rộng quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ là đòn bẩy cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản, vốn đang bị Trung Quốc bỏ lại xa ở phía sau. Bắc Kinh đang đứng trước thách thức Tokyo có thể trở thành một nguồn cung cấp thiết bị quân sự và vũ khí của thế giới. Trong những tuần lễ sắp tới, Lầu Năm Góc sẽ cùng với Bộ Quốc phòng và Công nghiệp Nhật Bản đi sâu thêm vào chi tiết, cụ thể hóa các chương trình hợp tác, song báo chí tại Tokyo cũng như là Washington đã nói đến khoảng 70 thỏa thuận hợp tác quốc phòng được thông qua. Những thỏa thuận nói trên xoay quanh ba trục chính. Một là ưu tiên nâng cao hiệu quả khả năng tương tác giữa Mỹ với Nhật Bản, nghĩa là để các đơn vị của Mỹ ở Nhật bớt phải bị phụ thuộc vào Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đặt mãi tận Hawaii, cách thủ đô Tokyo đến 6.000 cây số. Trục thứ nhì là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng và chiến lược để bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu của đôi bên. Về thứ ba, liên quan đến hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng hai nước, Washington và Tokyo cam kết cùng nhau phát triển sản xuất tên lửa, cùng nhau bảo trì chiến hạm và máy bay quân sự của Mỹ tại Nhật. Ngành công nghệ quốc phòng của hai nước phối hợp chặt chẽ với nhau hơn ở nhiều khâu, từ nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho đến khả năng sản xuất những trang thiết bị không gian để phục vụ các mục tiêu dân sự cũng như là quân sự. Kết hợp với Mỹ, Nhật sẽ khai thác những thế mạnh của mình để trở thành một nguồn sản xuất và cung cấp vũ khí trên thế giới, kể cả việc cung cấp cho Hoa Kỳ. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà báo Pierre-Antoine Denis nói đến một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên. Ông Denis đã từng điều hành các văn phòng của hãng tin Pháp AFP tại Bắc Kinh và Tokyo. Ông hiện là một cây bút chính của báo mạng chuyên về châu Á, Asialist.
L'un des principaux est la décision de Tokyo et de Washington de produire des armes de nouvelle génération.
Một trong những vế chính của hàng loạt các thỏa thuận quốc phòng song phương đó là Mỹ và Nhật cùng nhau sản xuất các loại vũ khí thế hệ mới. Đây là điều hoàn toàn mới mẻ đối với cả Washington lẫn Tokyo. Hợp tác quân sự lại càng khăng khít hơn khi hai bên đồng ý nâng cấp cơ chế chỉ huy quân sự của Mỹ tại Nhật với mục đích rõ ràng là đối phó với hiểm họa Trung Quốc.
Je pense qu'à vrai dire, le bénéfice est autant celui du Japon que des États-Unis.
Tôi cho rằng lợi ích ở đây là cả đối với hai phía Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hiện tại nền công nghiệp quốc phòng của Nhật chậm phát triển hơn nhiều so với Trung Quốc và cũng kém hơn so với một số quốc gia khác nữa. Trái lại, đội ngũ kỹ sư của Nhật được đào tạo tốt và có chuyên môn rất cao. Từ nhiều thập niên qua, Nhật Bản luôn dẫn đầu về công nghệ mới. Thành thử khi Mỹ và Nhật hợp tác với nhau để cùng chế tạo thiết bị quân sự hay vũ khí, thì hai nền công nghiệp này sẽ bổ sung cho nhau. Họ sẽ nhanh chóng sản xuất được nhiều và với giá rẻ. Thêm một lợi thế khác nữa là vũ khí sẽ sản xuất trên lãnh thổ Nhật Bản. Điều này cho phép nền công nghiệp quốc phòng của Nhật nhanh chóng phát triển và có nhiều tiến bộ trong một thời gian ngắn. Nói cách khác, đây là một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.
Đành rằng trong thông cáo chung, Tổng thống Biden cũng như là Thủ tướng Kishida cùng nhấn mạnh chủ đích của đôi bên là nhằm tăng cường khả năng răn đe để bảo đảm rằng Ấn Độ-Thái Bình Dương phải là một vùng biển tự do và rộng mở trước những thách thức ngày càng lớn đối với an ninh trong khu vực. Nhà báo Pierre-Antoine Denis cho rằng mục tiêu răn đe đó của Hoa Kỳ và Nhật Bản trực tiếp nhắm vào Trung Quốc.
Trong những ngày vừa qua, chúng ta thấy rõ là Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng quyết tâm thiết lập một liên minh quân sự ngày một chặt chẽ hơn giữa hai quốc gia đồng minh này và cùng với một số nước khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để cưỡng lại áp lực đang ngày càng lớn từ phía Trung Quốc. Áp lực đó ngày càng rõ nét để trở thành mối đe dọa về mặt quân sự.
L'un des tout premiers chefs de gouvernement japonais a dire que il fallait pour son pays réarmer.
Một trong những người đầu tiên chủ trương tái vũ trang Nhật Bản là cố Thủ tướng Shinzo Abe. Và như chúng ta biết, ông bị ám sát hồi 2022. Giờ đây, Thủ tướng đương nhiệm Fumio Kishida khẳng định rằng mối đe dọa xuất phát từ Trung Quốc đã lớn đến mức mà Nhật Bản cần nhanh chóng hiện đại hóa quân đội để có thể đối phó trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang. Chính ông Kishida quyết định nâng ngân sách quốc phòng của Nhật từ 1% GDP thành 2% trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và đây là điều chưa từng xảy ra tại một quốc gia có bản hiến pháp Trung Hoa như ở Nhật Bản từ khi kết thúc Thế chiến II năm 1945.
Từng công tác lâu năm tại Bắc Kinh và Tokyo, ông Pierre-Antoine Denis không quên yếu tố Philippines trong những tính toán của cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản, như đã được ghi nhận nhân thượng đỉnh ba bên Mỹ, Nhật và Philippines hôm 11 tháng 4 vừa qua.
Thực ra thì thượng đỉnh ba bên Mỹ, Nhật và Philippines quan trọng không kém, vì Biển Đông trải rộng trên diện tích khoảng 4 triệu cây số vuông, là nơi mà Trung Quốc không ngừng phô trương thanh thế, thiết lập các cơ sở quân sự. Đây là một khu vực quan trọng bậc nhất về mặt địa chính trị và là một ngả giao thương quốc tế mà hàng tỷ đô la hàng hóa đi qua. Những hành vi hù dọa, uy hiếp tàu thuyền Philippines từ hơn một tháng nay là nhằm để thị uy, để Manila tách rời khỏi Washington và công nhận Trung Quốc là ông chủ của vùng biển này. Qua đó, Philippines phải thuần phục Bắc Kinh, thuần phục Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Để trở thành đối tác toàn diện về kinh tế, kỹ thuật và an ninh của Mỹ, thì Nhật Bản đã có những bước chuẩn bị rất dài. Tháng 12 năm ngoái, chính quyền Kishida thông qua ngân sách quốc phòng hơn 50 tỷ đô la cho giai đoạn 2024-2025, và như vậy là ngân sách này tăng 17% so với một năm trước đó. Tokyo từ 2022 trong hai tài liệu quan trọng về chiến lược quốc phòng và chiến lược an ninh quốc gia đã đề hẳn mục tiêu dành đến 2% GDP cho các chi phí quân sự, mà chủ yếu là để thiết kế thêm tàu chiến thế hệ mới, tăng cường khối lượng dự trữ tên lửa, mua thêm tên lửa hành trình Tomahawk của Hoa Kỳ, phát triển hệ thống phòng không chống tên lửa siêu thanh, v.v. Nhà nghiên cứu Marianne Perron-Duas, chuyên về an ninh biển ở khu vực Đông Bắc Á thuộc Trường Khoa học Chính trị Sciences Po Paris, lưu ý rằng Nhật Bản là một quốc gia duy nhất trên thế giới quyết định tăng chi phí quốc phòng tương đương với 1% GDP hiện nay lên thành 2% tổng sản phẩm nội địa vào ngưỡng 2027, tức trong chỉ thời hạn 5 năm. Đó là yếu tố đầu tiên khiến Mỹ rất hài lòng về mối hợp tác với Nhật Bản. Bên cạnh đó, do cuộc chiến Ukraine, Tokyo đã nới lỏng một số các nguyên tắc cho phép chuyển giao thiết bị quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng cho một số nước khác. Từ 2014, thì Nhật đã bắt đầu cho xuất khẩu thiết bị quân sự với điều kiện đấy không phải là những vũ khí sát thương. Thế nhưng, đến cuối 2023, thì danh sách hàng được xuất khẩu trong lĩnh vực này đã được mở rộng thêm rất nhiều và bao gồm luôn cả 80 loại vũ khí và thiết bị sát thương. Hãng tin Kyodo gần đây khẳng định, Nhật Bản tựa như Hoa Kỳ hay Pháp muốn trở thành một nguồn xuất khẩu vũ khí trên thế giới, và đây sẽ là một bước ngoặt lịch sử. Những thay đổi nói trên vừa là cơ sở mà cũng là cơ hội cho các chương trình hợp tác giữa các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Nhật và Mỹ. Câu hỏi còn lại là liệu rằng các tập đoàn công nghiệp của Nhật như Toshiba, Mitsubishi hay là Subaru, Daikin v.v. có đủ sức và có thể dễ dàng chấp nhận lao vào cuộc chơi để rồi cộng tác và cạnh tranh với những ông lớn trong ngành như Lockheed Martin của Mỹ hay BAE Systems của Anh hay không? Theo một điều tra của hãng tin Reuters thực hiện vào mùa xuân năm ngoái, nếu như trong nhiều thập niên qua, các tập đoàn nói trên cũng là những tên tuổi rất quen thuộc với người tiêu dùng tại Nhật đã kín đáo trang bị cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Thế nhưng, tăng công suất và để trở thành những con chim đầu đàn trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí của Nhật lại là một chuyện khác. Và nhiều nhà quan sát cho rằng, đây là chuyện không dễ làm vì các tập đoàn nói trên sợ rằng họ sẽ mất đi cảm tình của những người tiêu dùng bình thường tại một quốc gia mà đa số công luận có khuynh hướng chủ hòa. Một nhà báo độc lập tại Tokyo thì lo ngại về khả năng sản xuất của các tập đoàn công nghiệp Nhật Bản không đủ sức để vừa phục vụ các mục tiêu dân sự và các mục tiêu quân sự cùng một lúc. Thí dụ như Mitsubishi Heavy Industries vừa sản xuất máy bay phản lực và tên lửa để răn đe Trung Quốc. Thế nhưng hoạt động chính của tập đoàn này là chế tạo động cơ máy bay dân sự, là cung cấp trang thiết bị cho các nhà máy điện, là sản xuất máy móc cho các dây chuyền sản xuất công nghiệp ô tô của Nhật. Các hợp đồng với chính phủ chỉ chiếm chừng 10% doanh thu của đại công ty này. Dù vậy, nhìn từ Bắc Kinh thì viễn cảnh Nhật Bản và Hoa Kỳ hợp tác để trở thành những nguồn cung cấp vũ khí cho thế giới, hay là viễn cảnh tên lửa hiện đại hoặc các hệ thống phòng thủ chống tên lửa siêu thanh sắp được ra đời ngay từ lãnh thổ của Nhật Bản gần sát cạnh với Trung Quốc không phải là một điểm lành. Đây sẽ là một yếu tố mới gây thêm hiềm khích giữa Tokyo với Bắc Kinh, nhất là vào thời điểm mà kinh tế của Nhật thì đã nhanh chóng phục hồi sau đại dịch COVID-19. Các chỉ số chứng khoán tại Tokyo thì cũng đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Trong khi đó thì tại các sàn chứng khoán Trung Quốc, bầu không khí vẫn rất ảm đạm.